xin chào quý vị. Hôm nay quý vị đã sao? Ai có muốn có thắc mắc gì hay là có cái gì muốn bàn với đại chúng không? Không ai có thắc mắc gì hết hả? Vấn đề không có vấn đề gì hết. Không có tò mò gì hết. Như vậy là an nhiên tự tại là tốt lắm. Thầy cũng thể nói được như vậy. Nên cái chuyện nó xảy ra thành bắt buộc mình phải suy nghĩ là mình phải làm gì, phải làm gì. Mình tu mình chỉ tùy duyên thôi, mình phải ép nó được. Thì cái duyên nó tới thành mình phải đổi cái phương hướng. Thì thực ra là năm nay là tính kế hoạch đó, là tính hoạt động nhiều hơn để mà hoằng dương Phật pháp, để đi nhiều hơn, đi ra nhiều hơn. Nhưng đều cái hàng ngũ nó hơi có lủng củng tí, thành ra phải bỏ thời giờ ra để mà chỉnh lại cái hàng ngũ. Cái cơ hội thì ra rất là tốt, thì cái duyên nó tốt lắm để mình có cái cơ hội để mình luyện công phu hơn một tí. Chắc có lẽ là tại vì kế hoạch mà muốn hạ sơn nó hơi sớm một tí. Tại vì mình chưa phải lúc để mà hạ sơn. Chắc là bỏ nhiều thời giờ hơn một tí ở tại chùa mà tu, để mà luyện công phu một tí trước khi mà hạ sơn. Đi xưa đó, mấy cái chùa thiệt ra gọi là tự hoặc là sơn. Mấy cái chùa, mấy chỗ có đạo tràng thường gọi là một cái được gọi là hòn núi. Tại vì cái ý nghĩa là họ tới chùa, mấy người ta tới chùa ta tu, ẩn tu ở đó, rồi khi nào cái duyên nó kín rồi họ mới xuất lộ ra, họ mới lộ vào và đi vào xã hội để mà tham gia vào xã hội, giúp đỡ xã hội. Bởi vì sau khi mà đủ công phu rồi, đủ cái duyên rồi, nó gọi là hạ sơn. Như vậy đó, có nghĩa là ra khỏi cái xuống cái núi hoặc ra khỏi cái chùa để mà thử lửa. Cái lúc mà ở trong núi á, ở trên núi đó, là mình luyện cái định lực. Rồi khi mà xuống núi á, là mình dùng cái định, mình thử định lực mình cần áp dụng cái định lực đó để mà hoạt động trong xã hội, để mà hoạt động như thường ngày. Ai có mắc gì không? Dạ, chào bạn. Phật đản là 2 tuần nữa. Mình sẽ tổ chức 2 tuần nữa sẽ chi nhật. Hôm 2 là bác phải đi đó hả? Dạ. Bác hỏi. Dạ. Hôm 2 hả? Được. Không chịu, nhất định không chịu. Hay là chịu? Tuần sau đi hả? Đủ thời giờ không? Được. Tuần sau tổ chức được không? Bây giờ mình hỏi mấy hỏi cô Hiền Khai với hỏi mấy người khác thì là họ làm có kịp không? Đâu được không? Ok, vậy thì tuần sau đi. Mình chiều bà cụ một tí đi. Bà cụ này cũng là tới chùa lâu rồi. Ok, ngày mai ha. Ok, hai tổ chức Phật đản vậy. Chắc là cũng nên xuống sơn một tí, xuống núi một tí trước khi mình đóng cửa, mình tu trong núi. Đều không có thắc mắc gì nữa. Đúng rồi, thứ sáu là có thể mình 5-6 giờ mình tới Westminster Small, mình tham gia thí sinh, mình có mặt cái xong chiều thứ sáu. Rồi ngày thứ bảy thì mình có cái 49 ngày mạng cái tuần, thì họ yêu cầu buổi chiều mình làm cái lễ, họ thấy có thể mời vài người tới, họ bay từ New York tới đây. Rồi chủ nhật mình làm toàn lễ Phật đản, xong rồi tuần sau mình nghỉ một tuần. Mình đi Hawaii. Mình đi nghỉ xa hơi một tí. 3 ngày liên tiếp mệt lắm. Chiều thứ sáu. Muốn đi thì tới sớm tí. Tại phải có mặt ở đó lúc 5 giờ. Thành mình phải tới sớm sớm, khoảng chừng 4 giờ thôi. Anh Trang gửi đi ha. Mình có cái mailing list không? Anh có không? Anh có không? Anh gửi mời đi. Tháng 6 có thể cái sư cô mà bước trước mà cách đây 20 năm sư cô tới mà tổ chức cái khóa thiền ở đây đó. Có thể cô trở lại, cô muốn trở lại viếng, mình có thể mời tổ chức một cái ngày thiền đó luôn nè. Sẽ mời tới thăm. Ok. Sư cô không biết bác có nhớ sư cô hay sư cô Đài Loan đến đó. Mà cô là tu thiền quán 20 năm rồi. Rồi mà cô kia là giáo sư đại học. Anh họ tới cách đây họ tới 2 năm thì phải. Cái gì nghĩ sao mình nên đi thứ 6 là không? Tại vì hòa thượng cứ mời đi mà không đi sợ thất lễ hòa thượng. Tại mình đi tí xíu. Mình tới. Ai muốn ở lại coi văn nghề văn gừng cũng nhiều chuyện làm lắm, nhiều vui lắm, nhộn lắm. Xong rồi. Ok, ai muốn đi thì thứ 6 tới nói cho biết thì chúng tôi sẽ là gì đó sửa soạn xe cộ mà đi. Đi chứ chắc mấy cụ chắc đi cũng vui lắm. Đây họ sắp xếp xong. Ok, được, sẵn người tới chợ, không sao hết nha. Lâu lâu kệ chở mấy cụ đi chơi một bữa. Ok. Thầy cũng có cớ để mà xuống Hà Sơn vậy. Okay. Ok, không sao. Mình sẽ tổ chức. Ok. Không có mình đi xe capu không có kẹt đâu. Capu lên. Ok. À, một ngày hôm nay kể chuyện cái gì, một cái câu chuyện về tu trên núi. Ok. Từ trước á, Đức Phật á, là sinh vào trên trường một cái gia đình rất là giàu vậy sao. Gia đình họ giàu lắm, và cha mẹ giàu, có thể tương tự ngày hôm nay á, trị giá khoảng chừng 30-50 triệu đô la. Lúc đó Đức Phật á, là một cái vị con trưởng sinh đầu tiên á, và cha gia đình. Rồi sinh 6 đứa con trai tiếp theo, tức là 7 người anh em tất cả. Cái người mà trẻ nhất ấy, là một cái cô con gái, thành tất cả là 8 anh em. Ngày xưa thầy cũng nhớ mẹ gia đình thầy cũng vậy, là có 6 anh em, xong rồi có hai chị em, hai đứa em gái, một cô còn sống, hai cô thì chết rồi, một cô thì chết đã qua đời rồi, cô thì chết lúc mà mới sinh ra đã chết rồi. Cái người con thứ nhì là khoảng chừng 5-6 tuổi trẻ hơn Đức Phật, thành nhà giàu có, thành dạy dỗ giáo dục rất là quan trọng, thành gửi Đức Phật ấy, đi học mấy ông thầy nổi tiếng và giỏi nhất trong cái thời đó. Rồi Đức Phật mới học xong rồi mới về lại nhà. Về cha mẹ Phật mới đề nghị với người con trưởng đó, nói là thôi để cha mẹ xây cái nhà khác cho con ở riêng, kiếm một người vợ xứng đáng môn đăng hộ đối cho con, và để con bắt đầu học cách mà điều khiển cái gia tài này, cái thương mại này, cái công việc của gia tài của gia đình. Đức Phật mới nói là thưa cha mẹ, giờ con là lớn tuổi rồi, thì con không muốn, con hoàn toàn không muốn lập gia đình thế nào ấy, con không muốn sống cuộc sống tài giá. Thiệt ra con không thích sống cuộc sống thế tục thế nào ấy, con thấy cuộc đời này giống như cái cuộc sống trong cái tam cõi, trong cái thế gian này đó, nó giống như nó khổ sở nhiều quá. Nó là cuộc sống sao mà khổ sở, sao mà khó khăn, cực khổ dễ sợ, sao có nhiều cái khủng hoảng tinh thần quá đấy, áp lực quá đấy. Con thấy con khi bây giờ con hiểu rồi, con lớn con thấy cái chuyện mà đam mê đeo đuổi mấy cái đồ cuộc sống vật chất con không thích thế nào hết. Phật nói là con tính là con hy vọng cha mẹ cho phép con đi làm người tu sĩ để mà con tránh cái cuộc sống khổ sở này. Cha mẹ không đồng ý, nói là cha mẹ đó đặt nhiều cái hy vọng trên cho người con trưởng này, Anh có trách nhiệm con rất là nặng, không thể nào mà bỏ khơi khơi như vậy được. Cha mẹ yêu cầu con suy nghĩ lại. Thì Đức Phật nói nếu cha mẹ mà cố ép con như vậy thì yêu cầu cha mẹ cũng nên nói chuyện với em của con thử tụi nó nghĩ ra sao. Thì thật cha mẹ với Đức Phật không đồng ý một thời gian. Nhưng Phật không có làm gì trong con, chỉ muốn ở nhà tu hành đọc kinh này nọ chứ không có làm gì chuyện thế sự hết. Thành ra cha mẹ không bất đắc dĩ phải quay qua hỏi mấy người con em trai của Đức Phật. Thì nói là người con thứ nhì đó, hỏi là con có đồng ý là muốn quản trị cái gia tài này không? Nói là anh Trưởng con nghĩ sao? Thì cái người cha mẹ mới trả lời rằng là anh Trưởng của con không nhất định không chịu. Rồi con thứ nhì cũng nói nếu như vậy mà anh con không muốn, con cũng không muốn rồi. Sáu anh em không ai chịu. Không chịu cai quản cái tài sản gia đình hết. Cuối cùng phải hỏi cô con gái, nó con có muốn làm không? Nếu cô con gái nói sao? Cô con gái cũng không chịu luôn nữa. Rồi sau khi mà cha mẹ với họ đó qua đời đó, thì anh em họ mới lấy cả tất cả tài sản của cha mẹ đó, bố thí ra. Bố thí hết tất cả, cho hết tất cả. Thành bảy anh em, cái cô em gái là tám người. Hai cái người nô bộc, một cái người là người đàn bà, người đàn ông, bỏ lên núi để mà tu với nhau. Thế vì thế nó tức cười vậy sao, anh em giống nhau không ai tham gì hết. Ngay cái người nô bộc cũng không tham nữa, cũng bỏ hết tất cả đi theo. Nếu mà tôi là người nô bộc hồi đầu trước mà thầy làm nô bộc của thầy đã xin cái của cải đó rồi cho người lạ chứ cho con cho nó khỏe, con khỏi mất công đi mua vé số sổ số. Okay. Hai người nô bộc cũng bỏ đi theo nữa, dễ sợ, gia đình nó kinh kỳ cục. Lên núi xây một cái nhà, họ xây một cái chòi ở chung nhau tù. Người anh Trưởng là Đức Phật đó, tiền thân của Đức Phật mới nói là mấy người mà đi theo của tôi đó nó rất là thành tâm muốn tu hành, thành ra mà muốn tu phải có đồ ăn. Đức Phật mới nói là thôi để tôi hy sinh, tôi sẽ mỗi ngày tôi ra tôi lượm mấy cái trái cây để đủ cho mọi người ăn, để họ khỏi có cần lo đi kiếm đồ ăn. Đương nhiên tôi sẽ đem nước về cho họ uống này nọ nữa. Thành ra Đức Phật hy sinh là tôi, để tôi hy sinh của tôi, để tôi lo đi lượm trái cây cho họ ăn, hái trái cây cho họ ăn. Phật đề nghị như vậy, họp lại với nhau. Nghe chứ người đề nghị hái cây cho mấy cái người nô bộc luôn nữa. Hai người kia là nô bộc, là gì đó, là đệ tớ. Phật bây giờ là làm đệ tớ cho họ, đệ tớ. Tinh thần dễ sợ không? Ba, chín người kia, vậy này đâu có được. Nói là chúng con là theo thầy, như gọi là thầy rồi, chúng con theo thầy để mà tu, là con tin tưởng ở thầy, làm sao chúng con thể để thầy hy sinh cho chúng con được. Thành chín người kia mới đề nghị rằng đề nghị ngược lại, và họ thay phiên nhau đi ra lượm trái cây, hái trái cây, lượm củi và đem nước về để cho Phật không cần phải đi ra ngoài mà chỉ lo tu thôi. Thành Đức Phật đồng ý, nếu quý vị thành tâm như tôi đồng ý. Họ tu như vậy đó, họ thay phiên nhau, chín người kia thay phiên nhau mỗi ngày. Một người ra hái cây, đem nước, lượm củi về, xong rồi tới cái tảng đá chung đó, họ chia ra 10 phần. Okay. Rồi khi mà được chia xong rồi, đầy đủ hết rồi, thì họ gõ, cái người mà ngày đó làm đó, gõ cái chuông, gõ cái tấm gỗ đó, cóc, 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 cóc. Okay. Thì mấy người kia nghe, người ta ngồi trong thiền nghe, cóc, 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 cóc. Giống như mỗi lần mà mình ăn trưa ở đây vậy đó, cái người biết mình ăn trưa là theo giới luật là chúng tôi phải gõ cái chuông để mời tất cả tứ mười thập phương chư tăng đó, thiên thần đó, ai muốn tới dùng đó, phải tới được cái gõ chuông mới tới, mới quốc việt tới để mà tham dự, để mà ăn nhận cái của cúng dường. Thì mỗi ngày làm như vậy, họ nghe cái tiếng gõ mõ thì họ tới, họ nhận cái phần ăn của họ, phần nước của họ, phần củi của họ, xong rồi đem về lại, họ tự túc như vậy. Thì họ tu với nhau thời gian như vậy, họ rất là sung sướng, họ rất là hạnh phúc. Hạnh phúc trong cái an lạc, trong cái định, cái thiền, cái lạc của cái thiền định. Họ sống rất là hạnh phúc. Sống một cuộc đời thanh tịnh, giản dị và khiêm tốn như vậy. Thế, mười người đó, cái công phu càng ngày họ càng cao, càng ngày họ càng thanh tịnh, càng ngày họ càng tiến bộ. Thành cái đế thích đó, là vua quả trời thứ nhì đó, trong dục giới đó, mày chú ý thôi, nói à, cái nhóm người này tại sao họ có thể thanh tịnh đến độ như vậy được, họ đã đắc được quả chưa, họ đã thành thánh nhân chưa. Ok, tại vì đế thích đó, là thích đi học tìm thánh nhân mà học lắm. Đế thích đó, rất đi kiếm thầy mà học, thầy giỏi, người thầy giỏi mà học. Thành thấy 10 người tu một cách mà thành tâm như vậy, rất tò mò mà không biết trình độ tới đâu. Thầy nói bây giờ mình tới mình thử họ là sao. Quý vị biết không, tu mà đàng hoàng sẽ có người tới thử quý vị. Ok, thành đứa đế thích tới mới quan sát xong mới quyết định thử cái người đầu đàn, cái đầu đẳng là Đức Phật đó. Mới tới đó mới ăn cắp cái phần trái cây của Phật đi. Thành Đức Phật mới tới mới thấy để ý rằng cái phần, cái chỗ mình có phần mình, cái phần của mình đó không có này. Đức Phật nói chắc là cái người ngày hôm nay quên đã để phần cho tôi rồi, tại mới trở về lại cái chòi của mình nhìn đó tu tiếp. Okay, đó là tùy duyên mà tu. Ngày thứ nhì cái người kia, người thực cát đó, chia cái phần cho Phật như thường lệ đó. Rồi xong rồi gõ bảng xong rồi bỏ đi. Thì đế thích cũng lần đó cũng lập tức tới ông cắp cái phần của Phật ngày thứ nhì. Thì Đức Phật mới đi ra mới không thấy cái phần của mình. Thì Đức Phật thấy đi rằng đói bụng, thấy vì phiền não thì mới trách người ta, mắng nhất người ta, thì nói là chắc là tôi đã tạo phạm cái tội gì rồi, thành ra là mới không được đồ ăn ngày hôm nay. Thay vì đổ tội cho người khác, thì Phật nói thôi để tôi về chòi tôi ngồi tôi thiền, tôi quán, tôi đã làm cái lỗi gì mà không được đồ ăn ngày hôm nay. Ngày thứ ba mà quý vị nhịn đói, ngày thứ ba nó đã đói thiệt sự rồi đó. Okay. Thầy biết rồi, ngày thứ ba mà nhịn đói là thiệt sự nó đói vậy sợ, rất là đói. Đương nhiên đế thích cũng thử ngày thứ ba nữa là cũng cắp cái phần của Phật luôn, Phật đi ra cũng không thấy. Nhâm Lạc nghĩ Phật làm gì bây giờ? Đủ rồi, 3 ngày đói quá rồi, sức tôi có hạn. Lập tức gõ cái chuông. Gõ cái chuông, triệu tập hết tất cả 9 người kia lại. Phật mới gọi triệu mấy người kia lại, nói đồ ăn của tôi đâu. Cái giảng nghĩa nó là ngày đầu tiên tôi nghĩ là chắc là có người quên. Ngày thứ nhì tôi nghĩ là chắc tôi có lỗi gì. Tôi suy nghĩ hoài tôi không thấy cái lỗi gì hết á. Tôi chưa làm gì sai hết á. Ngày thứ ba cũng có lỗi, tại sao bắt tôi bỏ đói được. Tại sao ngày nay không đưa đồ ăn cho tôi. Mỗi người mà đem đồ ăn lại 3 ngày vừa rồi, nói Phật là chính con đã chia cái phần rồi, tại sao mà Phật nói không có được. Phật mới hỏi vậy ai ăn cắp vậy. Họ nhìn nhau nói con đâu ăn cắp làm cái gì. 10 người với nhau tu với nhau mà có một người ăn cắp, làm sao bây giờ? Thì cái tình trạng bây giờ là trong có một, có phải giải quyết vấn đề, không tin tưởng nhau. Đó không phải là vì buồn phiền não vì cái chuyện mà Đức Phật không có đồ ăn mà bị phiền não, là tại vì có nghĩ là mình bị nghi kỵ, người ta không tin tưởng mình. Cái người em cái gì đó mới nói là bẩm thầy cho con nói được vài lời được không? Thì người Phật mới nói là được, nói đi, bởi vì nói đi, phát biểu ý kiến đi. Người thứ nhì mới nói, người gì nói, con hy vọng rằng cái người mà ăn cắp cái đồ ăn của Phật đó, thầy mới nói là con hy vọng rằng con hy vọng là cái người mà ăn cắp đồ ăn này của thầy đó là sẽ có con cái, rồi sẽ có đồ trang sức đẹp đẽ, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, sẽ có hoa hoa tràng, sẽ có giày dép áo quần sang trọng, và cái tâm đó, nó đầy hết cái lòng tham dục. Thành Đức Phật cũng nói à, như vậy là ông phải là người ăn cắp. Nó ở kỳ vậy, ông ngồi lại cái chỗ cũ, ngồi lại chỗ ông đi. Người thứ em thứ ba mới giơ tay nói cho con phép nói chuyện. À, người thứ ba mới thề, mới xem. Nói là tôi con hy vọng là cái người mà ăn cắp đồ ăn của Phật đó có đầy dẫy danh vọng và vương tược, có con cái, có nhà cửa, có của cải đầy đủ. Thành mới nói, Phật mới nói là à, như vậy của ông phải là người ăn cắp luôn nữa. Thành là họ thay phiên họ nói với nhau, mọi người lường lực nói với nhau. Người thì nói là họ thay phiên nhau, họ nêu ra Phật rằng cái người mà ăn cắp đó sẽ có thừa tất cả những cái danh vọng, những cái tiền bạc, có những cái tài sản, những cái của cải thế gian đó, họ có đầy đủ hết. Thành ra ý họ nói là nếu mà con cắp thì con sẽ được, cái hậu quả sẽ như vậy, là con sẽ nào tu được. Thành mỗi người họ chứng minh với Phật là không ai ăn cắp hết. Đức Phật nghe cái lời người nguyện của họ thì hiểu rằng, tin rằng là họ không có ai là người nào ăn cắp của mình hết, đồ ăn của mình hết. Thành mới nghĩ rằng như vậy mình phải làm cái gì để cho họ, chứng minh cho họ là mình không phải là người nói láo. Thành mới nói là tôi thề rằng nếu mà tôi nói dối mà thiệt sự mà tôi nói dối là đồ ăn bị ăn cắp thì cho tôi được hưởng thụ những cái tham dục, những cái chuyện về cái tham dục của đời này, và cho tôi chết chứ không tu, xứng đáng để mà sống, để mà tu nữa. Mà nếu quý vị không tin là tôi nói sự thật, quý vị cũng không nên tu nữa. Thành ra tất cả mọi người đều chứng minh cho nhau theo cái lời thề nguyện của họ là họ không ai ăn cắp, không ai nói dối hết. Thành Đế Thích quan sát họ mới quyết định là hiện ra và hỏi họ. Nói cái người thế gian đó là đi đeo đuổi những cái mà đẹp, mà tốt, mà họ mê và họ thích. Nhất là họ thích một cái cuộc đời, cuộc sống hạnh phúc và có nhiều cái thú lạc. Thế tại sao quý vị là không coi cái đó là quan trọng? Mà quý vị đã thành thánh nhân chưa? Đức Phật mới trả lời cho Đế Thích biết. Thì Đức Phật mới trả lời cho biết á, cái lòng tham, cái tham dục á, nó chỉ là như bị đánh và giữ những cái xiềng xích thôi. Nó đem lại cái sự khổ sở và cái sự sợ sệt mà thôi. Ông có biết không? Khi mà bị cái lòng tham dục á, nó thúc đẩy á, ngay những vị đế vương nữa đó, vẫn sẵn sàng làm những chuyện ác và bất chánh. Mà nói cái nghiệp mà họ tạo ra như vậy, khi mà họ chết, họ chắc chắn họ sẽ đọa. Vì thế, cái người mà có trí huệ, những cái thánh nhân, nó không có khen thưởng những cái tham dục và đi thỏa mãn những cái tham dục đó. Đế Thích nghe được rất rất cảm động, nói thành Đế Thích thú nhận, nói là tôi tới đây để thử quý vị, tôi tới đây để thử tôi là người ăn cắp cái đồ ăn đó. Tôi nói là tôi rất là thán phục quý vị, quý vị chân thật là những người chân tu. Và tôi sẽ từ đây về sau tôi sẽ cúng dường đồ ăn cho quý vị. Thì Đức Phật mới trả lời. Nhưng cái gì hiểu là cái người là một cái vị vua đế thích, một cái vị vua trời rất là có thế lực mà tới thử họ, xong rồi bây giờ muốn ủng hộ cho họ tu hành. Thì Đức Phật trả lời sao? Chúng tôi không phải là người làm trần hay trời hết. Chúng tôi không phải là người biểu diễn cho ông. Chúng tôi cũng phải là người thân thuộc, cũng phải là người bạn của ông. Okay. Thì tại sao ông phải cúng dường như tôi làm cái gì? Chúng tôi làm cái gì? Để tôi mới trả lời. Ông là thầy của tôi. Ông là cha của tôi. Bởi sau này cái người bên Á Đông mình gọi là thầy, gọi là sư phụ như vậy đó. Sư là thầy, phụ là cha. Quý vị biết không, khi mà quý vị mà được thọ cụ túc giới bên Phật giáo, cái người tăng trở thành cái người sư phụ của người ni, người ni trở thành phục vụ cho người tăng, hệ thống Phật giáo như vậy. Đế Thích mới nói, con đã xúc phạm thầy, con đã dám tới thử thách thầy và ăn cắp của thầy, thành ra con hy vọng thầy tha thứ cho con và con cho con sám hối. Nói thầy đừng có giận con. Thành ra kết thúc câu chuyện là Đế Thích trở về lại cái thế giới của ông. Rồi mấy cái người, 10 người đó, họ tiếp tục tu trong thế giới của họ. Đối với người tu hành, ở đâu gọi là cái kết thúc nó vui vẻ, hạnh phúc. Có ai có thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc gì hết hả? Cô Hiền Khai, hình như là tuần sau mình làm thể Phật đản được không? Chủ nhật, ok, làm kịp không ha? Ok, chị sẽ soạn ha. Ok. Được. Đưa email rồi tôi print ra cũng được. Trả lại anh chị. Chúng tôi cũng đang dọn dẹp cái chùa một tí, tại cái chùa nó ngổn ngang quá, cho nên phải dọn cho nó ngăn nắp, nó sạch sẽ một tí. Chẳng hạn như có những cái sách vở kinh kệ mà để lâu rồi không bao giờ xài, những cái cuốn sách mà thành mấy cái đồ mà được chúng tôi sẽ sa thải để shred hoặc là đi bất chỗ nào đó. Còn mấy cái kinh mà nhiều quá chúng tôi thì sẽ cho. Thành quý vị mà muốn có một cái đống kinh, có một cái nhiều kinh của Ngài Tiến Hóa đó giảng đó, quý vị có thể thỉnh về, có thể lấy về mà đọc hoặc là cho người khác tự nhiên nha. Mấy cái kinh điển mình in ra, mục tiêu là để cho để lưu thông, chứ không phải để nó hút bụi, để dăng bụi lên. Tại là chúng tôi sẽ gửi mấy chỗ khác để cho họ phân phối, nó còn có lý hơn. Chỉ giữ một số trong cái thư viện thôi. Ai thắc mắc gì không? Chúng tôi đang dọn dẹp từ từ, chùa nó ngổn ngang quá, không thể nào tu như vậy được, như cái ổ chuột vậy. Không được. Thì chúng ta ngừng lại đây. Thứ bảy tuần sau, không biết nấu ăn gì ngon không? Thứ bảy tuần sau mình sẽ có cái tuần thứ bảy đó. Thành ra thường tuần thứ bảy mình tổ chức cái bữa ăn nó đặc biệt tí xíu. Ăn cho nó no nè, nghe sung sướng. Không, họ chỉ làm buổi chiều thôi, khoảng 2 giờ mới lại. Có một người tới buổi sáng, buổi chiều thì mình như ăn mình soạn rồi ăn như thường lệ thôi. Không không, họ không có dùng. Mình không dùng buổi chiều, buổi sáng thôi. Mình làm cho buổi trưa nhưng làm như thường lệ thôi. À, mình cù mấy người ta tới để mà bữa đó mình làm nấu ăn đặc biệt để cho nó vui vậy thôi. Là một cái ngày, một cái hai ngày liên tiếp. Không có request hết. Mình tùy hỷ, ai muốn làm gì về đây. Mình theo cái truyền thống, mình bắt đầu cái truyền thống mới là mấy cái thất tuần đó. Mình làm cái gì cho nó nhộn nhộn tí cho nó tại mình cái đó là cái chuyện tình cảm đó. Cái người ta qua đời rồi nó rất cái tình cảm nó còn nặng lắm. Thành ra mình muốn làm cái gì để xoa dịu cái chia ly người ta. Còn dầu người ta đi được Tây phương Cực Lạc thì nữa nhưng đều cái sự chia ly nó cũng không phải là dễ chấp nhận. Thành ra mình làm cái gì cho nó xoa dịu cái đau tí xíu thôi. Nếu buổi chiều như vậy mình nếu mình tử tế mình cho họ một cái đồ ngọt hay là trà rồi tùy mình tùy hỷ cái tâm của mình muốn gì sao cũng được hết. Người ta không đòi hỏi hết. Rồi tôi tùy cái tâm của chúng ta có gì muốn làm gì để thay gây thiện cảm với họ thì cũng được, không sao hết. Tôi đã báo cho họ biết rằng là ông cụ đã đi rồi, ông đã qua, bây giờ ông sung sướng dễ sợ lắm, tội lắm. Cái vị biết không? Cái vị biết không? Tội lắm. Cái người con gái đầu tiên, người con gái trưởng á, cái người mà không có tới chùa, không có tin Phật giáo gì, đều cái bà cô đó có gửi tôi cái email, tội lắm. Cô nói cái giảng gì? Tôi được cảm ơn thầy đã cố gắng giúp cho cha tôi. Nó tồi lắm. Nói là tôi cái bây giờ cái nguyện vọng tôi nó chỉ muốn được cha tôi tới một cái chỗ mà có hạnh phúc thôi. Tại ông cuộc đời ông đã khổ đủ rồi, 90 mấy năm đã khổ đủ rồi. Cái gì biết không? Nhìn cái xã hội, nhìn họ thấy họ thành công hết rồi, là thấy họ là giàu có này nọ, chứ thiệt ra người trong mới nói khổ lắm. Không sướng như cái người này đó, cái bệnh 3 năm trước khi mà chết, cái đó là chuyện cái điểm không tốt thế nào, chỉ cầu được cha của cổ tới một cái chỗ mà không còn có hạnh phúc thôi là được, không muốn cha cô khổ nữa. Thì tức dễ sợ không, sống cuộc đời như vậy 90 mấy năm trời, rồi khi mà tới khi chết rồi mới thấy tại sao mình nó khổ dễ sợ nhỉ? Đời chỉ như vậy thôi. Yes. Cái gì? Blue. Trước thầy cũng thích dịch lộn lắm. Nhăn mặt. Ngày nào mà thầy thích dịch lộn, người ta nhăn mặt ngay lập tức. Ta nói lúc trước rồi mà còn phán đoán thầy nữa, tội nghiệp quá. Mà ta nói lúc trước. Tha thứ cho thầy chứ. Ai cũng lầm lỗi. tạo nghiệp anh phải trả cái quả, không chơi đâu. Cái chuyện cẩn thận đó, cái chuyện bình hoàng phải cẩn thận với chuyện bình hoàng. Cái người mà bình hoàng đó phải chú ý là tại sao mình làm cái gì nó bình hoàng, có làm gì sai mới bình hoàng, nó dễ sợ lắm. Thành ra cái quả nó mới tới. Chứ dù mình có cái nhân hết đó, mình mới bình. Còn bình mà dài, bình kinh điên như là một cái chuyện không tốt thế nào đấy, nghiệp nó nặng. Để đó là nó giúp cái cơ hội để chúng ta từ kiểm điểm lại. Ngưng lại đây.